làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đã nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế ở mọi mặt cuộc sống, thể hiện kỷ luật tâm linh trong sự thờ phượng Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Tuy nhiên, những tập quán này trong đời sống Cơ Đốc nhân dễ trở thành những thói quen tôn giáo máy móc nếu thiếu tác động thường xuyên rất thiêng liêng và sinh động của Đức Thánh Linh. Tiến trình làm môn đệ Chúa không thể hình thành và tiếp tục lâu dài suốt đời nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Đó là lý do mọi Cơ Đốc nhân cần biết cặn kẽ vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống để quen biết Ngài, không phải chỉ là biết quyền năng Ngài, nhưng quen biết chính Ngài như một thân vị thiêng liêng, rất gần gũi vì Ngài ngự trị ngay trong lòng, để tín nhân có thể tương giao gắn bó với Ngài và nhờ cậy Ngài trong mọi sự việc nhỏ và lớn của đời sống thường nhật. Vì vậy, trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ cùng học hỏi về Đức Thánh Linh trong đời sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục ghi nhận và tìm hiểu sự vận hành của Đức Thánh Linh qua các môn đồ trong những thập niên đầu hình thành hội thánh tại Jerusalem và công cuộc truyền giáo trong đế quốc La Mã. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe thánh ca Ngài cứu tôi.
Ngài cứu tôi, tình yêu Chúa không hề.
kỳ trước, chúng ta đã khởi sự phân tích và tìm hiểu tâm tình của sứ đồ Phao-lô qua phần đầu bài giảng cho các trưởng lão hội thánh Ê-phê-sô ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 20, câu 17 đến câu 35. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học phần còn lại bài giảng rất quan trọng này. Như đã nói trong kỳ trước, đây không chỉ là bài giảng cho các trưởng lão Ê-phê-sô hồi đó, nhưng cũng là bài giảng quan trọng, cơ bản cho những người hầu việc Chúa hôm nay. Chúng ta có thể rút ra được những nguyên tắc thiêng liêng và rất thực tiễn cho một sứ vụ có kết quả. Trước hết, ông xác định ông là người chăn tận tụy ngay từ những ngày đầu mới đến, không phải là người chăn thuê, và họ biết điều đó. Thứ hai, dù ông phục vụ trong hội thánh Ê-phê-sô, nhưng ông ý thức rất rõ mình đang hầu việc Chúa. Vì thế ông phục vụ tận tụy với lòng khiêm nhu và cũng trong nước mắt. Phục vụ Chúa trong nước mắt có nghĩa là ông ý thức mình thiếu năng lực, thất bại, cho nên phải van nài Chúa đoái thương cứu giúp, nhất là khi phải đối diện với cường lực chống đối nham hiểm của người Do Thái. Trong thực tế, chúng ta thấy rõ Chúa Thánh Linh ở cùng ông, phù hộ ông trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống khác nhau, vì ông luôn luôn tùy thuộc và nhờ cậy Ngài. Đối với người hầu việc Chúa, nhờ cậy Đức Thánh Linh không phải là một nhiệm ý, nghĩa là muốn thì nhờ, không muốn thì thôi, nhưng là một điều thiết yếu phải luôn luôn nhờ cậy Đức Thánh Linh, vì điều này quyết định thành bại của sứ vụ. Và thứ ba, nói về nội dung sứ vụ, ông nhắc lại cách ông thi hành sứ vụ khôn ngoan và tận tụy, thích ứng với mọi tình huống, để sứ điệp tin lành được công bố đến tận người cần nghe, cần biết, chứ không phải được chăng hay chớ. Ông đã giảng một tin lành đầy đủ toàn vẹn cho mọi người không phân biệt sắc tộc, mà cốt lõi của tin lành đó là ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhiều người giao giảng tin lành hôm nay chỉ nói đến tin Chúa Giê-xu, nhưng lướt qua hay bỏ qua sự ăn năn tội. Đây là một thiếu sót nghiêm trọng, vì không ăn năn thì không có sự tha thứ. Nhưng dù vậy, ăn năn tội không phải là công đức hay nỗ lực của con người, mà là quyết định thiết yếu do tác động của Đức Thánh Linh trong lòng người, để tội nhân ý thức tình trạng vô vọng của mình, tìm đến với Chúa cầu xin ơn thương xót. Chính tác động của Đức Thánh Linh khiến cho tội nhân ăn năn, dừng lại, không tiếp tục sống nếp sống cũ, mà quay lại tôn thờ Đức Chúa Trời là chân thần, nhận Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế, đã chịu án tử hình trên thập tự giá thay thế cho mình. Trong câu 22-27, ông đề cập đến hoàn cảnh vào thời điểm đó. Kìa, nay tôi bị Đức Thánh Linh ràng buộc, tôi đi đến thành Jerusalem, không biết điều gì sẽ xảy đến cho tôi ở đó. Duy Đức Thánh Linh đã bảo trước cho tôi rằng, từ thành này sang thành khác, dây xích và hoạn nạn đương đợi tôi đó. Nhưng tôi không kể sự sống mình làm quý, miễn chạy cho xong việc đua tôi và chức vụ tôi đã lãnh nơi Chúa Giê-xu để làm chứng về tin lành của ơn Đức Chúa Trời. Hiện bây giờ tôi biết rằng giữa anh em mà tôi sẽ ghé qua giảng về nước Đức Chúa Trời thì không một ai sẽ thấy mặt tôi nữa. Cho nên bữa nay tôi nói quyết trước mặt anh em rằng tôi tinh sạch về huyết anh em hết thảy. Vì tôi không trễ nải một chút nào để tỏ cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 20, câu 22 đến câu 27. Trong phần này của bài giảng, ông nói đến tâm trạng bị Đức Thánh Linh ràng buộc, trong nghĩa ông cảm nhận có một sức thúc ép thiêng liêng rất mạnh, khiến ông phải quyết định đi đến Jerusalem, mặc dù biết rằng nhiều hoạn nạn sẽ xảy ra tại đó. Nhưng điều này không chỉ là cảm nhận riêng, mà còn dựa vào mặc khải trực tiếp từ Chúa hay từ lời tiên tri của những người được Đức Thánh Linh cảm thúc nói ra với ông. Trong câu 24, ông nói đến quyết tâm hoàn tất sứ vụ giao giảng tin lành ông trực tiếp nhận từ Chúa Cứu Thế Giê-xu đến mức độ sẵn sàng hy sinh tính mạng. Hiển nhiên, đây cũng không phải là ý muốn riêng của ông, nhưng do Đức Thánh Linh chứng quyết trong lòng ông kể từ ngày ông được kêu gọi bước vào cuộc đời chịu khổ vì danh Chúa. Mặt khác, sau nhiều năm giao giảng tin lành, ông đã chứng kiến, đã kinh nghiệm năng quyền của tin lành trên vô số cuộc đời của những người tin nhận. Trong ba câu cuối của phần Kinh Thánh này, ông nói đến như một lời chăn chối, vì thế đây là những điều họ cần ghi tâm khắc cốt vì có tầm quan trọng rất lớn. Hiện bây giờ, tôi biết rằng giữa anh em mà tôi đã ghé qua giảng về nước Đức Chúa Trời thì không một ai sẽ thấy mặt tôi nữa. Nên bữa nay tôi nói quyết trước mặt anh em rằng tôi tinh sạch về huyết anh em hết thảy, vì tôi không trễ nải một chút nào để tỏ cho biết hết thảy ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là câu 25 đến câu 27. Trong câu 26-27, ông nghiêm trang bảo rằng ông không có trách nhiệm gì về số phận đời đời của các trưởng lão Ê-phê-sô, vì ông đã không trì hoãn trong việc giảng và dạy họ tất cả ý muốn Đức Chúa Trời. Ở đây, tất cả ý muốn Đức Chúa Trời được hiểu là toàn thể chương trình và mục đích của Đức Chúa Trời trong kế hoạch cứu rỗi nhân loại liệt kê như sau: những chân lý thiêng liêng về công cuộc sáng tạo, về sự tuyển chọn, về sự cứu chuộc, tuyên xưng công chính, nhận làm con, quy đạo, thánh hóa, sống thánh khiết và được ban vinh hiển muôn đời. Với những lời này, ông cũng hàm ý rằng tất cả những gì ông giảng dạy cho họ là thiết yếu, đầy đủ để có thể sống thỏa nguyện, hữu dụng cho Chúa trong đời này và trong cả cõi đời đời. Vì thế ông thanh thản trong lương tâm và với lòng can đảm bước tới chặng đường chông gai trước mặt. Không những ông chỉ nhấn mạnh đến sự kiện ông hoàn tất trách nhiệm với họ, nhưng ông còn muốn ghi khắc trong lương tri và trong ý thức của họ về gương mẫu của chính ông sống và phục vụ giữa vòng họ trong 3 năm qua, để khi họ thi hành sứ vụ, họ biết phải sống và phải hành xử như thế nào. Đây là điều ông cũng từng viết trong các thư gửi cho các hội thánh, nhiều lần đề cập đến việc noi gương ông, vì chính ông cũng đã noi gương Chúa cứu thế, như trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 11 câu 1, chương 4 câu 16, Philip chương 3 câu 17. Việc ông noi gương Chúa cứu thế cũng là một chi tiết rất quan trọng cần lý giải, vì ông là vị sứ đồ duy nhất chưa từng biết Chúa cứu thế lúc sinh tiền. Như vậy, sự kiện ông noi gương Chúa cứu thế Giê-xu hiển nhiên chỉ có thể qua mặc khải và hiện diện của Đức Thánh Linh trong ông từ ngày ông gặp Chúa Giê-xu trên đường đến thành Đa-mách. Cả cuộc đời sứ vụ của Chúa Giê-xu đã được Đức Thánh Linh tái thể hiện trong Phao-lô từ ngày đó, và cũng từ ngày đó ông đi theo dấu chân Ngài mỗi ngày trong năng quyền Đức Thánh Linh. Khi ông khuyên bảo mọi người theo gương ông, như chính ông noi gương Chúa cứu thế, thì ông cũng muốn nói đến cùng một phương cách, đó là qua Đức Thánh Linh thường xuyên ngự trị trong mỗi tín nhân. Khi các trưởng lão hội thánh Ê-phê-sô noi gương Phao-lô, cũng có nghĩa là họ noi gương Chúa cứu thế qua quyền năng Thánh Linh vận hành trong đời sống họ để khiến hội thánh và các tín hữu cùng bước đi và cùng tăng trưởng theo cùng khuôn mẫu của Chúa cứu thế. Trong phần cuối chương 20, sử gia Luca ghi nốt phần kết bài giảng của sứ đồ Phao-lô và giây phút tiễn đưa Phao-lô xuống tàu. Anh em hãy giữ lấy mình và luôn cập bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi, sẽ có muông sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em chẳng tiếc bầy đâu. Lại giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung ác dấy lên giáng sức dỗ môn đồ theo họ. Vậy hãy tỉnh thức, nhớ lại rằng, trong 3 năm, hằng đêm và ngày, tôi hằng chảy nước mắt ra mà khuyên bảo cho mọi người luôn. Bây giờ, tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là giao phó cho đấng có thể gây dựng và ban gia tài cho anh em, chung với hết thảy những người được nên thánh. Tôi chẳng ham bạc, vàng hay là áo sống của ai hết. Chính anh em biết rằng hai bàn tay này đã làm nên sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. Tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Chúa Giê-xu có phán rằng ban cho có phước hơn nhận lãnh. Phao-lô nói lời đó xong, bèn quỳ xuống và cầu nguyện với hết thảy các người ấy. Ai nấy đều khóc lắm, ôm lấy cổ Phao-lô mà hôn, lấy làm buồn bực, nhất là vì nghe người nói rằng anh em sẽ chẳng thấy mặt mình nữa. Đoạn đưa người xuống tàu. Đó là công vụ các sứ đồ chương 20, câu 28 đến câu 38. Câu 28 thiết định nền tảng của chức vụ chăn bầy. Anh em hãy giữ lấy mình và luôn cập bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Giữ mình hay xét mình là điều cơ đốc nhân và nhất là người chăn không được phép sao lãng. Người chăn phải thường xuyên cảnh giác về đời sống hàng ngày về tình trạng thuộc linh, về các động cơ và thôi thúc trong lòng, và cũng phải cảnh giác cả với những mối quan hệ với bầy chiên. Người chăn sống gần Đức Thánh Linh sẽ luôn luôn được Ngài nhắc nhở thức tỉnh cáo trách, thấy rõ đời sống mình và cũng được ban sự bén nhạy đối với tình trạng thuộc linh của bầy chiên cùng những hiểm họa lẫn nhu cầu cần được đáp ứng. Khi người chăn tin kính Chúa, bầy chiên cũng nhận ra và sẵn sàng đi theo. Nhưng khi người chăn vấp váp, ma quỷ cũng sẽ thấy và tức khắc sai phái tác nhân của nó đến khuấy phá bầy chiên. Sứ đồ Phao-lô trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 11 viết: "Nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là thánh linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời." Không biết tình trạng bầy chiên, người chăn không thể nuôi dưỡng, chăm sóc chiên một cách thích đáng. Người chăn mang trách nhiệm rất nặng nề, không chỉ giữ mình, mà phải luôn luôn cảnh giác với bầy muông sói ngày đêm rình rập quanh bầy. Ông cũng xác định với các trưởng lão hội thánh Ê-phê-sô rằng bầy chiên dưới sự quản trị của họ là Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Cần phải hiểu câu này qua sự kiện hội thánh được chuộc bằng huyết của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và vì thế hội thánh thuộc về Chúa Cứu Thế là ngôi hai Đức Chúa Trời, cho nên cũng là thuộc về Đức Chúa Trời. Có một số thủ bản ghi là hội thánh của Chúa và hội thánh được mua bằng huyết của Ngài cho thấy rõ ý trên. Điều quan trọng sứ đồ Phao-lô muốn nhấn mạnh đó là hội thánh vô cùng quý giá đã được chuộc bằng chính sự chết của con Đức Chúa Trời, cho nên trách nhiệm coi sóc hội thánh là trách nhiệm vô cùng quan trọng và cũng vô cùng vinh dự. Câu 29 đến câu 31, sứ đồ Phao-lô nêu lên những lý do khiến cho các trưởng lão Ê-phê-sô phải cảnh giác trong sứ vụ chăn giữ, bảo vệ bầy chiên. Trong những tháng năm quá khứ, sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm sức tấn công, chống phá của quyền lực tối tăm, sử dụng những con người trong xiềng xích nô lệ của chúng. Ông là mục tiêu tấn công của ma quỷ trong phương cách đó, và bao phen ông đã phải bỏ đi để có thể tiếp tục sứ vụ rao giảng tin lành cứu rỗi cho nhiều vùng đất mới. Quyền lực tối tăm đã chống lại sứ đồ Phao-lô trong một cuộc chiến hoàn toàn bất lợi cho chúng. Phao-lô càng bị bách hại thì tin lành lại càng được biết đến và càng được rao giảng rộng rãi hơn nữa ở những nơi khác. Có lẽ vì thế khi ông rời Ê-phê-sô thì chúng sẽ nắm ngay cơ hội tấn công hội thánh mà sứ đồ Phao-lô đã bỏ ra gần 3 năm xây dựng. Và đây là lời ông căn dặn: "Còn tôi biết rằng sau khi tôi đi, sẽ có muông sói dữ tợn xen vào trong vòng anh em, chẳng tiếc bầy đâu. Lại giữa anh em cũng sẽ có những người nói lời hung ác dấy lên, giáng sức dỗ môn đồ theo họ. Vậy hãy tỉnh thức, nhớ lại rằng trong 3 năm hằng đêm và ngày, tôi hằng chảy nước mắt ra mà khuyên bảo mọi người luôn luôn." Đó là công vụ các sứ đồ chương 20, câu 29 đến câu 31. Những thế lực phá hoại hội thánh rất hung dữ và tàn nhẫn, không chỉ đến từ bên ngoài mà sứ đồ Phao-lô gọi là muông sói, nhưng còn xuất hiện từ bên trong, từ giữa vòng họ mà ông bảo là những người nói lời hung ác để dụ dỗ, phỉnh gạt và gây chia rẽ hội thánh. Những lời cảnh cáo này không chỉ là dự đoán của Phao-lô, nhưng chắc hẳn phải là mặc khải từ Đức Thánh Linh. Lời khuyên của ông cho họ lúc này là tỉnh thức, nhớ lại suốt thời gian 3 năm ở với họ, ông đã giáo huấn hướng dẫn những gì và như thế nào. Ông tha thiết mong họ cũng làm như thế cho bầy chiên, vì đó là cách thực tế hơn hết để giữ bầy chiên yêu thương và hiệp một. Và chỉ như thế mới có thể ngăn chặn muông sói bên ngoài và ngăn ngừa tiên tri giả, giáo sư giả âm thầm xuất hiện từ bên trong. Nhớ lại tâm tình và cách ông chăn bầy cũng sẽ giúp họ nhanh chóng thấy tương phản và nhanh chóng phát hiện qua tác phong của những kẻ chăn thuê nhằm phỉnh gạt lừa dối họ. Từ câu 32 đến câu 38, ông nói: "Bây giờ tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là giao phó cho đấng có thể gây dựng và ban gia tài cho anh em chung với hết thảy những người được nên thánh. Tôi chẳng ham bạc vàng hay áo sống của ai hết. Chính anh em biết rằng hai bàn tay này đã làm ra sự cần dùng của tôi và của đồng bạn tôi. tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối, và nhớ lại lời chính Chúa Giê-xu có phán rằng ban cho có phước hơn nhận lãnh. Phao-lô nói lời đó xong, bèn quỳ xuống và cầu nguyện với hết thảy các người ấy. Ai nấy đều khóc lắm, ôm lấy cổ Phao-lô mà hôn, lấy làm buồn bực, nhất là vì nghe người nói rằng anh em sẽ chẳng thấy mặt mình nữa. Đoạn đưa người xuống tàu. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 20, câu 32 đến câu 38. Câu 32 đến câu 35 là những lời khuyên cuối cho các trưởng lão hội thánh Ê-phê-sô. Trước hết ông bảo rằng ông giao phó họ cho Đức Chúa Trời và cho lời ân sủng của Ngài, hàm ý rằng từ nay chỗ họ nương dựa là chính Đức Chúa Trời và lời đầy ân sủng của Chúa. Họ không chỉ tin cậy Chúa, nhưng còn phải nhờ ân sủng Chúa để tuân giữ lời Ngài. Ông cũng nhắc đến gương mẫu của chính ông đối với tiền bạc. Suốt thời gian ở với họ, ông tự túc, tự lực, không tham lam, không lợi dụng bất cứ ai, mà không những thế, còn có thể đưa tay ra giúp đỡ những người cùng khốn, những người có nhu cầu. Ngày nay, chúng ta có thể rút ra nguyên tắc nào trong vai trò của một trưởng lão hay mục sư trong hội thánh? Mọi người đều cần tiền bạc trong cuộc sống. Mục sư là người chăn bầy chọn thời gian, cho nên cần được cấp dưỡng. Cũng có một số ít mục sư có việc làm ngoài đời thì có thể sống như Phao-lô, nhưng hầu hết cần nhận lương từ hội thánh, và đó là việc bình thường, hợp lẽ. Tuy nhiên, thái độ của người hầu việc Chúa đối với tiền bạc cần phải được nhấn mạnh. Sứ đồ Phao-lô viết cho mục sư Ti-mô-thê như sau: sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn, vì chúng ta ra đời không hề đem gì theo, chúng ta qua đời chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy giò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Vì chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Đó là Ti-mô-thê thứ nhất chương 6, câu 6 đến câu 10. Trong Công vụ các sứ đồ chương 20, câu 35, ông nói đến lời Chúa Giê-xu dạy, ban cho có phước hơn nhận lãnh, thì chắc hẳn là dựa vào nguồn khẩu truyền không ghi trong các sách phúc âm. Câu 36 đến câu 38, kỹ thuật giây phút sứ đồ Phao-lô chia tay với các trưởng lão hội thánh Ê-phê-sô rất cảm động, cho chúng ta thấy những cơ hội như thế không có cách nào bày tỏ tình cảm yêu thương, lo lắng, ưu tư, hữu hiệu và sâu lắng cho bằng khi tất cả cùng quỳ gối, cùng dốc đổ linh hồn ra trước ngôi thi ân của Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện. Khi những người hầu việc Chúa cùng khiêm cung đến với Chúa, cùng mời Chúa hiện diện với họ trong giờ cầu nguyện, xin Chúa tham dự vào nơi sâu lắng của linh hồn để an ủi, nâng đỡ, soi sáng, hướng dẫn, thì sự cảm thông và hiệp một cũng sẽ trở thành sức mạnh nối kết họ với Chúa và với nhau. Lúc đó, tình cảm yêu thương, nhớ tiếc sẽ chuyển biến thành năng lực cho mỗi người trong những hoàn cảnh khác nhau của những sứ vụ khác nhau. Khi chia tay, mỗi người sẽ trở về chỗ riêng, nhưng được trang bị thêm bằng sự khích lệ và mối thông công thiêng liêng, giúp tăng cường năng lực để đối phó với những thách thức mới trên đường phục vụ. Giây phút cùng đến với Chúa sẽ trở thành một cột mốc khó quên trong cuộc đời những người hầu việc Chúa. Ngày nay, là con dân Chúa, chúng ta cần có nhiều cột mốc như vậy, vì đó là những cột mốc không chỉ có hay còn trong ký ức con người, nhưng còn được ghi đậm nét trong ký ức vĩnh hằng của Đức Chúa Trời. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.